Tranh bá thiên hạ, chương 1473, biển lửa, 2, góc truyện audio.com. Nhưng tại trên chiến trường hỗn loạn như thế này thì việc bọn chúng muốn dễ dàng rời khỏi là điều không thể nào. Nhìn đến bên này có một ít quân lính nước ngoài đang tụ tập, không ít binh lính Hắc Kỳ quân lập tức nhằm về bên này nhào qua. Sau khi đám người đông nghìn nghịt đè nát mọi chướng ngại vật trên mặt đất hơn mấy chục cỗ thi thể. Giết người nhà của ta, đoạt đất đai của ta. Một binh lính xuất thân từ Lục Lâm Đo tại biên cương phía đông này mang theo một thanh quỷ đầu đao thật nặng, gã một đao chém rớt nửa người của kẻ thù trước mặt, sau đó tại trong màn máu loãng, đi nhanh về phía trước. Mỗi đao chém xuống đều sẽ mang đi một sinh mạng, trong miệng của gã là những câu hô thật phẫn hận, mỗi một câu hô ra gã lại chém xuống một đao. Hiển nhiên, gã có thể là một người tu hành vũ giả, nhưng vì do tư chất hữu hạn cho nên tu vi cũng không cao. Nhưng tu vi đó lại làm cho gã có một thân thể thật cường tráng, khí lực càng lớn hơn, khí lực cũng không nhỏ cùng với phản ứng linh hoạt. Gã tại trong đám người tả sông hữu sát, sau khi tránh đi vũ khí do kẻ thù đâm tới, gã liền xoay tròn mũi đao chém đứt đầu của địch nhân. Lão tử trước kia là một tên cường đạo từng làm không ít việc giết người phóng hỏa tai họa nữ nhân, ngã giống như đã lâm vào trong một loại cảnh giới thật điên cuồng vậy, trong ánh mắt của gã đã nhìn không tới gì khác chỉ có kẻ thù. Gã lầm bầm lầu bầu nói, thanh đao trong tay nhưng không hề dừng lại. Trước kia lão tử cảm thấy như vậy mới đủ tự nhiên, phóng khoáng mới đủ hùng mạnh, như vậy người khác mới sẽ e ngại lão tử. Nhưng sau khi lũ các ngươi tới, lão tử mới chính thức cảm nhận được nỗi thống khổ khi thân nhân bị giết chết, đồ vật này nọ bị cướp đi. Cho nên lão tử cũng sẽ biết những người trước đó đã hận lão tử đến cỡ nào. Lão tử không muốn tiếp tục làm một người như vậy nữa. Gã chém một đao xuống, bổ cơ thể của một tên lính Agoda làm hai. Dẫm một đất rơi đầy nội tạng, gã đi nhanh về phía trước. Lão tử đang sám hối. Gã chém ngang thanh đao qua, vừa chặt đứt cổ một kẻ thù đồng thời cũng hất văng đầu của kẻ đó đi. Phù một tiếng, thân thể của gã bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Sau đó gã nhìn thấy trên bụng của mình nhiều thêm ra một cái lỗ máu, máu lập tức từ trong cái lỗ đó trào ra bên ngoài. Gã ngậm quỷ đầu đao vào trong miệng, sau đó xé mở áo của chính mình, hung hăng siết chặt miệng vết thương lại. Gã cởi trần, ánh mắt đã trở nên đỏ lên, một lần nữa đem quỷ đầu đao xách ở trong tay, gã lại tiếp tục xông về phía trước. Nơi gã đi qua để lại những dấu chân đẫm màu máu. Đó là máu của địch nhân cũng có máu của chính mình. Biệt khắc đa bắn một phát súng trúng tên lính người Hán dũng mãnh kia, gã vốn nghĩ rằng tên lính người Hán kia sẽ ngã xuống. Nhưng tên lính người Hán đó lại xé áo mình ra, siết chặt lại vết thương trên bụng, sau đó lại tiếp tục xông thẳng về phía gã. Tay của biệt khắc đa run run, muốn mau chóng nhét viên đạn vào nhưng càng khẩn trương sợ hãi tay của gã lại càng run rẩy lợi hại hơn. Chờ sau khi gã đem viên đạn nhét vào trong súng, giơ lên thì tên lính người Hán kia đã giết tới gần gã mất rồi. Hai tên lính Agoda đang chắn tại trước người biệt khắc đa bị một đao của tên lính ấy chém ngang thành hai khúc. Lúc này, phát súng thứ hai của biệt khắc đa cũng vang lên. Cự ly gần như thế căn bản không cần nhắm, viên đạn chui vào trong lồng ngực của người. Góc truyện audio.com, lính dũng mãnh ấy, cơ thể của gã thoáng dừng lại một chút, sau đó, gã nhếch môi cười hì hì với biệt khắc đa, miệng đầy máu, cùng với những chiếc răng trắng noãn tạo thành một sự đối lập đầy mỹ cảm. Gã giơ đao lên, hung hăng chém xuống. Thân thể gã loạng choạng, độ mạnh yếu đã không đủ, nhưng gã mượn lực cơ thể gục về phía trước mà dùng một đao chém thẳng vào trên vai biệt khắc đa. Quỷ đầu đao chém thật sâu vào trong bả vai, mắc kẹt ngay tại chỗ này. Người lính dũng mãnh kia đã không còn khí lực để rút thanh đao ra nữa. Biệt khắc đa trọng thượng bị người lính áp ngã vào dưới người, gã một bên giãy giụa một bên rút dao găm từ bên hông mình ra, đâm từng nhát vào bụng của người đàn ông đang đè vào trên người mình. Máu rất nhanh nhuộm đỏ cơ thể của cả hai. Người đàn ông cười ha ha, hắn mạnh cúi đầu xuống, cắn vào trên cổ của biệt khắc đa. Biệt khắc đa ngao to một tiếng, buông dao găm ra muốn đem đối phương đẩy ra. Người đàn ông sau khi cắn xong liền không ngừng lắc đầu qua hai bên, đúng là cắn ra một lỗ máu trên cổ của biệt khắc đa. Tiết hầu gã đều bị cắn nát, máu loãng từ trong miệng vết thương trào ra bên ngoài. Ngực của biệt khắc đa phập phồng thật kịch liệt, dường như muốn làm cho hô hấp thông thuận lại như cũ, nhưng dòng khí sau khi tiến vào miệng lại chảy hết ra ngoài qua miệng vết thương, nổi lên từng bong bóng đỏ màu máu. Sau khi đám lính dùng trường thương xông vào đội ngũ của biệt khắc đa liền bắt đầu dùng trận hình hữu hiệu nhất đè ép về phía trước. Sau khi hỗn chiến cùng một chỗ, ưu thế về vũ khí của quân lính đế quốc Agoda liền rơi chậm lại vô cùng, khắp nơi đều là những nơi quân lấy, chém giết lẫn nhau. Theo Hắc Kỳ quân phản công giết tiến vào đội ngũ của đế quốc Agoda, quân lính đế quốc Agoda bắt đầu tan tác. Loại chém giết gần người này thường thường dựa vào một loại khí thế từ trước đến nay chưa từng có, hiển nhiên quân lính của đế quốc Agoda không được trang bị khí thế như thế. Các binh lính của Hắc Kỳ quân và các binh sĩ của Lục Lâm Đo tại biên cương phía đông đều điên cuồng quơ binh khí, phát tiết nỗi hận trong lòng. Một chi đội ngũ quân lính của người Hán hoàn toàn không hề quan tâm cái giá phải trả, bất chấp tất cả giết vào bên cạnh đội ngũ quân lính của đế quốc Agoda không hề thống nhất kia, sau đó đội lính quân Hán đó lập tức xông về hướng những công thành thú thật lớn kia. Trong tay những người này đều mang theo một cái bình, cũng không biết trong đó chứa thứ gì. Những quân lính Agoda phụ trách thôi động công thành thú đều bắt đầu chạy trốn, bọn họ không có vũ khí, chỉ có thể trốn. Hậu đội được Lai Mạn điều đi lên tiếp viện đứng từ đằng xa nổ súng, rất nhiều quân lính người Hán và cả người của đế quốc Agoda đang ngã xuống. Xích Mi Quân, một người đàn ông xuất thân từ Lục Lâm hô to một tiếng, đem chiếc bình chứa đầy dầu hỏa tại trong tay ném về phía công thành thú. Phía sau hắn, càng nhiều binh lính hơn cũng đem dầu hỏa tại trong bình vẩy lên, sau đó có người dùng hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thô sơ, bắt đầu phóng hỏa. Không ít vại dầu hỏa bị quăng đến chỗ cao, lửa ngay lập tức đốt thẳng về phía trước. Những binh lính đế quốc Agoda đang tại trên công thành thú thật lớn kia đều điên cuồng chu lên, có người từ trên chỗ cao nhảy xuống, ngay lập tức té gãy chân. Trên công thành thú cũng có rất nhiều dầu hỏa, những binh lính Agoda kia vốn là muốn mượn sức gió phóng hỏa. Góc truyện audio.com, đốt đại doanh của Hắc Kỳ quân. Kết quả lửa cháy lên, rất nhanh liền dẫn đốt luôn những dầu hỏa và thuốc nổ mà chính bọn chúng mang theo. Những binh lính đế quốc Agoda vốn muốn hỏa công người Hán đều táng thân nơi biển lửa. Cách chương.